Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt nhóm đánh bom trụ sở công an ở thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc khủng bố. Blogger cộng tác với VOA bị bắt giữ ở Hà Nội. Anh yêu cầu Nga cung cấp chi tiết về vụ tấn công chất độc thần kinh. Và Trung Quốc mời Thủ tướng Nhật Bản đến thăm.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Hôm 5 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã bắt 7 nghi phạm chế tạo bom tấn công trụ sở công an và cho rằng nhóm này được một tổ chức mang tên Triều Đại Việt tại Mỹ tài trợ. Hãng tin Reuters loan tin rằng, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giam 7 người với cáo buộc khủng bố vì đã tham gia vào vụ đánh bom trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình vào ngày 20 tháng 6 vừa qua. Truyền thông trong nước cho biết hai trong 7 người này là ông Nguyễn Khanh và con trai là Nguyễn Tuấn Thành ở Hồ Bơm, tỉnh Đồng Nai đã khai nhận có mối quan hệ mật thiết với nhóm Triều Đại Việt Nguyễn do ông Ngô Hùng ở Mỹ làm tổng tư lệnh. Trang thông tin Công an Nhân dân nói rằng ông Ngô Hùng đã chuyển vào tài khoản cho Nguyễn Khanh 120 triệu đồng để thực hiện hành động tấn công bằng bom này. VOA chưa liên lạc được với ông Ngô Hùng để xác nhận lời cáo buộc này. Thông tấn xã Việt Nam cùng nhiều tờ báo trong nước dẫn lời ngành công an nói rằng nhóm này được tách ra từ nhóm phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân, một tổ chức có trụ sở ở California, trước đây từng chỉ đạo những người ở trong nước thực hiện vụ ném bom xăng vào một trạm kho giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa vào tháng 4 năm ngoái. Cũng theo truyền thông Việt Nam, nhóm Đào Minh Quân sau đó đã đặt bom tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4 năm 2017, nhưng đã bị công an phát hiện và bắt 15 người. Có mặt tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã khen thưởng và cảm ơn lực lượng công an về chiến công xuất sắc phá nhanh vụ án khủng bố. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 7 bị can. VN Express dẫn lời Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố, cho biết lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm trinh sát để bắt 8 nghi phạm gây nổ, làm một nữ công an bị thương và đang truy bắt thêm 3 người khác. Ông Minh được báo Người Lao Động trích lời nói:
"Hiện nay thì xác định được đây là một cái tổ chức tách ra từ cái tổ chức phản động nhân dân Chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam của Đào Minh Quân, mà nó lấy tên danh xưng là Triều Đại Việt Nguyễn, thì từ bên ngoài chuyển tiền về kích động lợi dụng cái số đối tượng hình sự không có hiểu biết mà có cái bất mãn do đời sống kinh tế khó khăn, rồi xúi dục gây ra, mà mục tiêu là do các đối tượng hình sự là lựa chọn."
Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Minh nói ông Nguyễn Khanh được xác định là nhóm cầm đầu trong nước, được phong làm tỉnh trưởng, được các đối tượng ở nước ngoài tìm hiểu, chủ động móc nối từ năm 2013. Cũng theo báo này, ông Nguyễn Tuấn Thanh, con của ông Nguyễn Khanh, là tài xế lái xe tải, đã hỗ trợ ông Khanh trong việc chế tạo bom nổ. Người này cũng từng có quan hệ với Ly Gia Phạm, là một đối tượng có tham gia tổ chức ở nước ngoài. Công an thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố đã thu giữ 38 kiếp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT. Nhiều nhà riêng của lãnh đạo, trụ sở công an nằm trong kế hoạch đánh bom của nhóm khủng bố này, Tướng Minh cho biết tại một cuộc họp báo. VOV trích lời Tướng Minh nói, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ đấu tranh ngoại giao với các nước về việc dung dưỡng, chứa chấp các đối tượng khủng bố để chúng gây án ở Việt Nam. Truyền thông trong nước trích lời ngành công an nói, vụ nổ này xảy ra vào tháng 6 khi người dân nhiều nơi trong nước bị các thế lực thù địch kích động tụ tập xuống đường gây rối biểu tình phản đối dự thảo luật đặc khu và luật an ninh mạng. Sáng ngày 5 tháng 7, blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt, đã bị chính quyền thành phố Hà Nội bắt giam nghi do tố cáo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, theo tin từ gia đình. Từ Hà Nội, bà Trần Thị Niệm, thân mẫu của blogger Lê Anh Hùng, nói với VOA.
Và từ 7 giờ gì đó, đến 10 giờ, đọc lệnh bắt. Thầy Lê Trọng là thầy tham vào luật 3 của bộ luật hình sự. Tạm giam 3 tháng ở đại giam thành phố Hà Nội ạ. Anh ấy nói luật thời gì cả, nhưng mà còn nói với mẹ nữa, việc gì của mẹ à.
Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Điều 331 có nội dung tương tự như Điều 258 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, người cộng tác với blogger Lê Anh Hùng, cho VOA biết.
Tôi rất là phản đối cái việc bắt Lê Anh Hùng. Thì cái việc của Lê Anh Hùng thì nó nổi cộm lên là cái việc mà tố cáo, có cái đơn tố cáo người này người khác. Thế thì cái nguyện vọng của Hùng là muốn được xử lý cái đơn đó. Đấy, thế nếu như mà nhà nước mà xử lý cái đơn đó theo đúng các cái trình tự pháp luật thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nhà nước không xử lý thì Hùng có những cái hành động tức là gây cái sự chú ý để cho nhà nước xử lý cái đơn đó. Đấy. Thế thì họ không xử lý theo đơn mà họ lại đi bắt người như thế này là nó là không đúng cái quy định của pháp luật, không đúng cái trình tự.
Hội Nhà báo độc lập mà blogger Lê Anh Hùng là một thành viên cũng vừa ra thông báo cho biết blogger Lê Anh Hùng vừa bị khám xét nhà và bắt tạm giam 3 tháng. Bà Niệm cho VOA biết khi lục soát tư gia sáng nay, công an đã thu giữ các băng rôn tố cáo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Cái băng rôn ấy đi vài lần rồi là như họ bắt họ thu thì nhìn cái ấy đưa về cho con cũng phải có cái gì cả, còn mà cái băng rôn cái quảng cáo ấy nhá, cái băng rôn nhưng mà chồng xin nói Quang Văn Hải bên Phú Tâm.
Blogger Lê Anh Hùng gần đây gây ồn ào dưới việc viết 137 lần đơn tố cáo các lãnh đạo nhà nước. Blogger Lê Nguyễn Hương Trà viết trên Facebook hôm 5 tháng 7. Vào tháng 4 năm 2018, blogger Lê Anh Hùng viết: kể từ năm 2008 tới nay, tôi đã vạch trần âm mưu cướp nước của Trung Quốc thông qua bàn tay của ông cụ Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng một số lãnh đạo chấp bù đã bị ông ta khống chế và thao túng. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho biết thêm về các đơn tố cáo của blogger Lê Anh Hùng như sau.
Tố cáo đó thì là Lê Anh Hùng viết gửi đi rất là nhiều nơi. Thì tập trung vào cái ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và có một số người nữa liên quan, đấy, toàn những quan chức cao cấp. Đấy, thì nguyện vọng của Lê Anh Hùng là muốn tố cáo cái việc mà Lê Anh Hùng nêu ra, đấy, và muốn được xử lý theo cái trình tự của pháp luật. Đấy, nhưng mà vì nhà cầm quyền là không đáp ứng cái việc đó. Cho nên Lê Anh Hùng có những cái hành động là để gây cái sự chú ý để cho mọi người xử lý cái đơn đó. Đấy. Thế thì nếu mà đúng nhà nước pháp quyền thì anh cứ xử lý theo đơn. Thế cái đơn ấy tố cáo sai thì lúc ấy bắt đầu là sẽ xử lý đến cái người tố cáo sai. Ví dụ thế. Đấy. Thế thì đây là không xử lý cái đơn mà lại cứ bắt người đi thì là nó không đúng.
Trên mạng xã hội loan truyền một băng rôn của blogger Lê Anh Hùng, trong đó yêu cầu các nhà chức trách khởi tố và bắt giam ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Phú Trọng. Lê Anh Hùng là một blogger cho VOA tiếng Việt từ nhiều năm qua. Ngoài ra, ông còn là dịch giả, nhà báo độc lập và là người đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Sau khi làm bùng ra nhiều cuộc biểu tình, luật đặc khu lại gây ra tranh cãi liên quan tới Trung Quốc ở Việt Nam trong bối cảnh Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng đặc khu chuẩn bị nhóm họp. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long hôm 5 tháng 7 cho biết ông đã bị xuyên tạc chuyện muốn kết nối với kinh tế Trung Quốc khi kiến nghị xin nhanh thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, tức luật đặc khu. Tỉnh này sau đó đã yêu cầu Bộ Công an điều tra xử lý các đơn vị cá nhân sử dụng Facebook để bôi nhọ ông Long, theo Thanh Niên. Tờ báo thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có nêu tên Việt Tân và trang Tiên dân Làm báo Việt Nam trong bài viết của mình. VOA Việt ngữ chưa nhận được ngay hồi đáp của Việt Tân cho một đề nghị bình luận về cáo buộc từ trong nước. Trang Facebook của Tổ chức Chính trị có trụ sở Mỹ hôm 4 tháng 7 trích lại một bài của trang Dân Làm báo, trong đó có nhắc tới việc ông Long tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc. Nhóm bị Việt Nam coi là khủng bố còn đăng hình ảnh tựa đề của trang Dân Trí có nội dung Quảng Ninh tiếp tục đề xuất hoàn thiện luật đặc khu và xây khu kinh tế với Trung Quốc. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, đoạn mở đầu bài viết của tờ báo này nói rằng tại hội nghị của chính phủ hôm 2 tháng 7, ông Long tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc. Theo trang tin của Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị với chính phủ 3 vấn đề. Ngoài luật đặc khu, ông cũng đề xuất Bộ Công Thương cần sớm đẩy nhanh tiến độ đề án hợp tác kinh tế song phương, trong đó có khu hợp tác kinh tế biên giới thành phố Móng Cái với thành phố Đông Hưng của Trung Quốc, cùng với Bắc Vân Phong, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang, Vân Đồn, huyện đảo của Quảng Ninh là nơi chính phủ Việt Nam tính lập đặc khu. Theo Dân Trí, tại đây, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, điện đường, trường trạm, trong đó đặc biệt là sân bay quốc tế Vân Đồn, được đầu tư theo hình thức xã hội hóa bởi tập đoàn Sun Group. Cáo buộc của Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Đức Long được đưa ra ít ngày sau khi Văn phòng Chính phủ Việt Nam có văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đặc khu, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp lần thứ hai của ban này. Theo VN Express, hiện chưa có thông tin cụ thể về ngày giờ tiến hành cuộc họp. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban, chỉ đạo các cơ quan liên quan gửi ý kiến lên Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ trước ngày 2 tháng 7, đồng thời yêu cầu hai bộ này tổng hợp ý kiến và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trước ngày 5 tháng 7. Ông Nguyễn Đình Hà, cựu ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập, nói với VOA tiếng Việt rằng việc Ban Chỉ đạo xây dựng đơn vị đặc khu hành chính kinh tế chuẩn bị họp lần thứ hai có thể nằm trong lộ trình đã được Chính phủ Việt Nam sắp đặt từ trước. Thông qua các phóng sự, bài báo trên hệ thống truyền thông nhà nước như đối với dự án Boston Rail, nhân cơ trước đây, việc thiết lập ba đặc khu lại là một chủ trương lớn của Đảng, nhất quyết phải thành hiện thực, và Tứ trụ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chính trị cao độ về việc đó, bất chấp những cảnh báo lo ngại từ người dân và giới chuyên gia, ông Hà nói thêm. Cái vấn đề mà người dân và giới chuyên gia đang lo ngại là ba đặc khu này có nằm trong chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc. Việt Nam hoàn toàn không đủ năng lực tài chính để phát triển hạ tầng cơ sở ở ba đặc khu này. Khi đó sẽ phải vay Trung Quốc, sẽ chia tay ra. Việt Nam khi đó có thể sẽ sập vào bẫy nợ như Sri Lanka, Maldives đang vấp phải. Lúc đó thì thật sự là tiến thoái lưỡng nan, quyền lợi và chủ quyền quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Trung Quốc khi đó nắm đằng chuôi, Việt Nam không còn có thể tự quyết. Sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình liên quan tới luật đặc khu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước đã kêu gọi người dân tỉnh táo tránh hiểu nhầm luật pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tạm dừng thông qua dự luật này tới cuối năm nay đã thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. Ông Phúc được VN Express trích lời nói rằng ba đặc khu này đặt ra không phải là chỉ cho các địa phương như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, mà chính là tạo cực tăng trưởng, tạo điều kiện phát triển đất nước. Liên quan tới thời hạn thuê đất dự kiến tối đa là 99 năm ở các đặc khu mà dư luận lo ngại, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam được báo điện tử này dẫn lời nói rằng, theo dự thảo luật thì chỉ áp dụng đối với trường hợp đặc biệt do Thủ tướng xem xét, còn phổ biến là 70 năm hay thấp hơn như luật đất đai đã quy định.
Trung Quốc giữ lập trường kiên quyết trước loạt thuế mới của Mỹ đánh lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả ngay lập tức khi biểu thuế mới của Mỹ có hiệu lực. Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế 25% lên hơn 800 mặt hàng của Trung Quốc có tổng trị giá 34 triệu đô la, dự kiến sẽ có hiệu lực bắt đầu vào phút đầu tiên của ngày 6 tháng 7 giờ Washington. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói với các phóng viên hôm 5 tháng 7 rằng Bắc Kinh sẽ không khai hỏa trước trong cuộc chiến tranh thương mại có khả năng xảy ra với Washington, nhưng cũng nói rằng Bắc Kinh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa để bảo vệ các quyền lợi của Trung Quốc và người dân của họ. Ông Cao nói, Trung Quốc sẽ không cúi đầu trước các thách thức và đe dọa. Người phát ngôn này cảnh báo rằng các biện pháp của Mỹ đang thực sự tấn công vào chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, và rằng Mỹ đang nổ phát súng trước vào cả thế giới, trong đó có cả chính Mỹ. Ông Cao cũng nhấn mạnh rằng khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa bị áp thuế của Mỹ có các nhà đầu tư nước ngoài đứng phía sau, trong đó có nhiều nhà đầu tư Mỹ. Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế lên các mặt hàng của Trung Quốc có tổng trị giá xuất khẩu vào Mỹ lên tới 450 tỷ đô la nếu Bắc Kinh trả đũa bằng việc đánh thuế lên các mặt hàng của Mỹ. Cuộc chiến tranh thương mại ăn miếng trả miếng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gây ra những tác động lên kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đã mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm nước này vào thời điểm thuận tiện cho cả hai phía, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hôm thứ Năm, trong khi hai nước láng giềng này tăng cường nỗ lực cải thiện mối quan hệ căng thẳng. Hai nước thường tranh cãi về lịch sử đau thương của mình, với việc Trung Quốc thường cáo buộc Nhật Bản không chuộc lỗi một cách thỏa đáng về việc xâm lược nước láng giềng của mình trước và trong Thế chiến thứ hai. Quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới cũng đã bị phủ bóng đen bởi tranh chấp lãnh thổ lâu dài liên quan tới một cụm đảo nhỏ ở biển Hoa Đông và sự ngờ vực ở Trung Quốc về những nỗ lực của ông Abe nhằm sửa đổi hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản. Tuy nhiên, gần đây hơn, hai nước đã tìm cách cải thiện quan hệ. Ông Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến vào tháng 11 năm ngoái bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Việt Nam, trong khi Ngoại trưởng Nhật Bản đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 1. Giới chức ngoại giao của cả hai nước đang duy trì liên lạc về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo hàng ngày, nhắc tới lời mời gửi đến ông Abe. Cả hai bên nên nhượng bộ lẫn nhau để tạo nên một môi trường thuận lợi cho chuyến đi, ông Lục nói thêm mà không đưa ra thêm chi tiết.
Mỹ dường như đã rút lại cách tiếp cận toàn bộ hoặc không có gì đối với việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên khi Ngoại trưởng Mike Pompeo chuẩn bị tới Quốc gia Cộng sản trong tuần này với hy vọng tìm được một lộ trình cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Pompeo sẽ dành một ngày rưỡi ở Bắc Hàn vào thứ Sáu và thứ Bảy trong chuyến thăm lần thứ ba của ông tới nước này trong năm nay. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử chưa có tiền lệ giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un diễn ra ở Singapore ngày 12 tháng 6 vừa qua. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên ông Pompeo ở Triều Tiên quá một ngày. Trên thực tế, Mỹ vẫn đang trong chiến tranh với quốc gia này kể từ cuộc chiến tranh liên Triều năm 1950-1953, kết thúc với một thỏa thuận đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, ông Kim đã đưa ra một cam kết rộng lớn hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhưng không đề cập đến việc làm thế nào hay khi nào thì Bình Nhưỡng có thể từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân hiện đang đe dọa Mỹ và các đồng minh. Kể từ cuộc gặp đó, các quan chức Mỹ đã tìm cách đưa ra chi tiết cho một thỏa thuận mà những người chỉ trích nói là không có thực chất và thiếu một lộ trình cho một cam kết để thực hiện những gì ông Trump đã công bố về kết quả của cuộc họp thượng đỉnh. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, những người không muốn nêu danh tính, nói rằng không có một dấu hiệu nào của sự đột phá và có rất ít tiến bộ, thậm chí chưa đặt ra được những điều kiện then chốt cho bất kỳ một thỏa thuận nào. Thay vào đó, những diễn biến mới đây nhất cho thấy một sự giảm nhẹ trong cách tiếp cận của chính quyền Trump, mặc dù các quan chức Mỹ nói các đánh giá tình báo cho thấy Bắc Hàn đang tiếp tục lừa dối Washington về các chương trình vũ khí của họ. Chính quyền Mỹ trước đây đã yêu cầu Triều Tiên phải đồng ý phá bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân của họ trước khi nước này mong có được bất kỳ sự dỡ bỏ nào đối với các chế tài quốc tế khắc nghiệt. Trước cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, ông Pompeo nói Tổng thống Trump sẽ từ chối bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có phi hạt nhân hóa hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Nhưng theo sau các cuộc đàm phán hôm 1 tháng 7 giữa đặc sứ Mỹ Sung Kim và các đại diện phía Bắc Hàn để chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của ông Pompeo, thì khẩu hiệu CVID, tức phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, bỗng nhiên có vẻ biến mất khỏi ngôn từ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Áp lực của bộ này lên Bắc Hàn phải phi hạt nhân hóa sẽ vẫn được duy trì, nhưng trong các phát biểu trong tuần này, họ đã định nghĩa lại mục tiêu của Hoa Kỳ là phi hạt nhân hóa chung cuộc được kiểm chứng đầy đủ của Bắc Hàn với sự nhất trí của Chủ tịch Kim.
Hải quân Mỹ sẵn sàng đảm bảo tự do hàng hải và vận chuyển thương mại, Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ nói hôm thứ Năm 5 tháng 7, sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran cảnh báo sẽ chặn đứng con đường vận chuyển dầu ở vịnh Hormuz nếu cần thiết. Tổng thống Iran Hassan Rouhani và một số tư lệnh quân sự cấp cao trong những ngày qua đe dọa cắt đứt con đường chuyển dầu từ các quốc gia vùng vịnh nếu Washington tìm cách cắt giảm hàng hóa xuất khẩu của Tehran. Ca ngợi lập trường cứng rắn của Tổng thống Rouhani đối với Mỹ, người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói rằng họ sẵn sàng phong tỏa eo biển vốn nối vùng vịnh với vùng biển bên ngoài. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi một thỏa thuận đa quốc gia mà theo đó, các lệnh trừng phạt Iran được dỡ bỏ để đổi lấy việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân của họ. Sau đó, Washington yêu cầu các nước ngừng mua dầu của Iran kể từ ngày 4 tháng 11, nếu không sẽ chịu các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ. Muhammad Ali Jafari, người đứng đầu quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo, lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của Iran, nói nếu Iran không thể bán dầu dưới áp lực của Mỹ, sẽ không có quốc gia nào trong khu vực được phép bán dầu. Chúng tôi hy vọng kế hoạch được Tổng thống của chúng tôi đưa ra sẽ được thực thi nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ làm cho kẻ thù hiểu rằng hoặc là tất cả đều có thể sử dụng eo biển Hormuz hoặc là không ai dùng được cả. Ông Jafari được hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời. Hormuz là eo biển vận chuyển dầu quan trọng nhất trên thế giới, với khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua mỗi ngày. Khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ sẽ có phản ứng như thế nào nếu Iran phong tỏa eo biển, Đại úy Hải quân Bill Urban, phát ngôn nhân Bộ Chỉ huy Trung tâm nói, chúng tôi cùng nhau sẵn sàng đảm bảo quyền tự do hàng hải và con đường vận chuyển thương mại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Hải quân vệ binh cách mạng không có một hạm đội quy ước hùng mạnh. Thay vào đó, họ có nhiều tàu cao tốc và các bệ phóng tên lửa chống hạm lưu động và có thể đặt mìn. Một lãnh đạo cao cấp của quân đội Mỹ hồi năm 2012 nói rằng vệ binh cách mạng Iran có khả năng phong tỏa eo biển trong một thời gian, nhưng Hoa Kỳ sẽ có hành động để mở lại nếu trường hợp đó xảy ra.
Anh yêu cầu Nga đưa ra chi tiết về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok nhắm vào một cựu điệp viên Hai Mang và con gái ông ta sau khi mới đây hai công dân Anh bị nhiễm cùng loại chất độc này. Hai công dân Anh, một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi có thể đã tiếp xúc với chất độc này gần khu vực xảy ra vụ tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Julia hồi tháng 3. Anh cáo buộc Nga đã đánh thuốc độc ông Skripal và con gái bằng Novichok, một chất độc thần kinh được quân đội Xô Viết dùng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Đó là vụ tấn công đầu tiên dùng một loại vũ khí hóa học như vậy trên lãnh thổ châu Âu kể từ khi chiến tranh thế giới lần thứ hai được biết tới. Nga hiện đang là chủ nhà của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào tới vụ tấn công hồi tháng 3 và cho rằng các cơ quan an ninh Anh đã bày ra vụ tấn công để khơi dậy tinh thần bài Nga. Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace nói, nhà nước Nga có thể đổi sai thành đúng, họ có thể nói với chúng ta điều gì đã xảy ra, họ đã làm gì và che lấp những chỗ hổng lớn mà chúng ta đang tìm kiếm. Ông Wallace nói thêm, tôi đang chờ một cuộc điện thoại gọi từ nhà nước Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông không biết ông Ben Wallace là ai và rằng Nga đã muốn giúp đỡ anh trong việc điều tra vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhưng bị từ chối. Trong sự việc mới nhất liên quan đến một trong những vụ đánh thuốc độc bí hiểm nhất trong những năm gần đây, hai người Anh ban đầu được cho là đã dùng heroin hoặc ma túy quá liều và được đưa đến bệnh viện hôm 30 tháng 6. Nhưng những xét nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Porton Down cho thấy họ bị phơi nhiễm với chất Novichok. Hai công dân người Anh này không có tiểu sử gì liên quan tới thế giới tình báo hay Liên bang Xô Viết và không rõ vì sao họ lại bị dính loại chất độc phân hủy rất chậm này. Bộ trưởng Wallace nói nhiều khả năng rằng họ là những nạn nhân từ hệ quả của cuộc tấn công trước đó hoặc của cái gì đó, chứ không phải là họ bị trực tiếp nhắm mục tiêu. Nhân viên cấp cứu được phái đến một ngôi nhà ở Aylesbury vào sáng ngày 30 tháng 6 sau khi người phụ nữ mà truyền thông cho biết có tên là Dawn Sturgis ngất xỉu. Sau đó trong ngày, người đàn ông có tên Charlie Rowley trong ngôi nhà này cũng bị ngất xỉu như vậy. Aylesbury nằm cách Salisbury 11 km về phía bắc. Salisbury là nơi Skripal, một cựu đại tá của tình báo quân đội Nga, người đã cung cấp tin tối mật về hàng chục điệp viên khác của Nga cho cơ quan tình báo MI6 của Anh, và con gái ông được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên một chiếc ghế trong công viên hôm 4 tháng 3. Cả hai bố con ông Skripal đều đã được ra viện sau một thời gian chữa trị, theo các quan chức y tế Anh. Vụ mưu sát cựu điệp viên Skripal và con gái ông đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây khi hàng trăm nhà ngoại giao của các bên bị trục xuất về nước. Khi Tổng thống Donald Trump gặp Nữ hoàng Anh vào tuần tới, ông sẽ trở thành vị Tổng thống thứ 12 của Mỹ yết kiến Nữ hoàng Elizabeth trong 66 năm trị vì của bà. Đây là thời gian trị vì lâu nhất của người đứng đầu hoàng gia Anh trong lịch sử nước này. Ngoài Tổng thống Lyndon Johnson, Nữ hoàng Elizabeth đã gặp tất cả các lãnh đạo Mỹ kể từ Tổng thống Harry Truman, nhưng chưa có cuộc gặp gỡ với bất kỳ Tổng thống Mỹ nào lại gây ra một mức độ phản đối và tranh cãi ở Anh như với chuyến thăm sắp tới của ông Trump. Thủ tướng Theresa May đã mời ông Trump tới thăm cấp nhà nước khi bà trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Mỹ sau khi ông nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2017. Lễ đón cấp nhà nước ở Anh gồm những nghi thức long trọng và tráng lệ như một cuộc diễu hành bằng xe ngựa mui trần qua trung tâm London và một yến tiệc tại cung điện Buckingham. Chỉ có hai vị Tổng thống Mỹ, bao gồm Barack Obama và George W. Bush, được đón tiếp với đầy đủ các nghi lễ như vậy trong chuyến thăm cấp nhà nước. Ông Trump sẽ không được đón tiếp với nhiều nghi lễ như vậy, nhưng ông sẽ vẫn được gặp nữ hoàng Elizabeth. Nhiều nhà lập pháp của Anh đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của ông Trump. Chính sách cấm du hành của ông Trump nhắm vào một số nước có phần lớn dân số là người Hồi giáo và việc ông đăng tải lại một thông điệp của phó lãnh đạo đảng cực hữu Britain First, người đã bị giam tù vì liên tục quấy rối về tôn giáo trên Twitter, đã dẫn tới làn sóng lên án trên toàn nước Anh. Gần đây nhất, việc chia rẽ các trẻ em di dân khỏi bố mẹ chúng tại biên giới Mỹ-Mexico đã làm dấy lên những lời kêu gọi Thủ tướng May phải hủy bỏ chuyến thăm của ông Trump. Nhà lập pháp của Đảng Lao động Đối lập Gavin Shuker nói với Thủ tướng May tại Quốc hội vào tháng trước rằng Tổng thống Trump đã giam giữ 2.000 trẻ em trong các chuồng giam và từ chối thả chúng trừ phi ông ta được phép xây một tường ở biên giới. Ông Shuker nói thêm, ông Trump từ bỏ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông ấy ca ngợi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un về cách đối xử với người dân Bắc Hàn và ông ấy quay lưng lại với những người Hồi giáo. Vậy ông Trump còn phải làm gì nữa để Thủ tướng rút lại giấy mời ông ta đến thăm? Sau khi được mời tới thăm Anh vào năm ngoái, hơn 1,86 triệu người đã ký vào một thỉnh nguyện thư, trong đó viết rằng ông Trump không nên được mời thăm cấp nhà nước bởi vì điều đó có thể làm nữ hoàng xấu hổ. Thị trưởng London Sadiq Khan, một người Hồi giáo, từng có nhiều lời qua tiếng lại với Tổng thống Mỹ trên truyền thông xã hội, nói ông Trump không được chào đón tại thủ đô của Anh bởi nghị trình gây chia rẽ của ông, và ông Trump sẽ đối mặt với nhiều cuộc biểu tình ôn hòa lớn. Các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch cho tuần tới khi ông Trump đến thăm Anh vào ngày 13 tháng 7.
Một phụ nữ trèo lên tượng nữ thần tự do ở thành phố New York vào ngày quốc khánh của Mỹ 4 tháng 7 đã bị cảnh sát bắt giữ sau hơn 3 giờ giằng co. Theo truyền thông Mỹ đưa tin, người phụ nữ này tìm cách leo lên bức tượng cao hơn 25 mét để phản đối việc chia rẽ các gia đình người di dân trong chính sách di trú ở biên giới với Mexico của Tổng thống Donald Trump. Người phụ nữ được New York Daily xác định danh tính là Teresa Patricia Okomu nói với cảnh sát rằng bà sẽ không xuống cho đến khi tất cả trẻ em được thả ra, sở cảnh sát New York nói với CNN. Cảnh sát đã di tản khách tham quan ra khỏi bức tượng và khu bến cảng nhiều giờ sau khi người phụ nữ này tìm cách trèo lên bức tượng. Người phụ nữ này được cho là thuộc một nhóm những người biểu tình phản đối việc chia rẽ các gia đình nhập cư đứng gần chân bức tượng trước đó trong ngày 4 tháng 7. Vẫn theo CNN, người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ thuộc tổ chức Rise and Resist có trụ sở ở New York với mục tiêu đề ra là kiên quyết phản đối và đánh bại bất kỳ hành động nào của chính phủ đe dọa nền dân chủ, bình đẳng và tự do. Martin Joseph Quinn, một sáng lập viên của nhóm này, nói với CNN rằng việc người phụ nữ này trèo lên tượng không nằm trong kế hoạch của cuộc biểu tình. Ông Quinn cho biết, bà ấy trèo lên mà chúng tôi không hề biết. Đó không phải là một phần trong kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi thực sự lo lắng cho sự an toàn của bà ấy. Có ít nhất 7 người khác tham gia biểu tình đã bị bắt giữ trước đó trên đảo tự do Liberty Island sau khi dăng một biểu ngữ viết xóa bỏ ICE. ICE là chữ viết tắt của cơ quan thực thi hải quan và di trú tại cuộc biểu tình để lên án các chính sách di trú của Tổng thống Trump, theo NBC New York. Một sự thay đổi bất ngờ gần đây trong chính sách di trú tại biên giới của ông Trump nhắm vào việc truy tố tất cả những người trưởng thành vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ, kể cả những người có con nhỏ đi cùng. Điều này khiến hơn 2.000 trẻ em bị tách khỏi cha mẹ và bị giam giữ riêng biệt trong gần 2 tháng, kể từ khi lệnh của ông Trump được ban hành, theo Bộ An ninh Nội địa. Theo kế hoạch mới được công bố, các trẻ em này sẽ được đoàn tụ với cha mẹ, tùy theo phán quyết của tòa di trú. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.